Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2013, chuẩn bị đón chào năm mới 2014, tại Thái Nguyên sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng người về thăm Thái Nguyên. Hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kiểm điểm lại việc thực hiện lời căn dặn của Bác đối với mục tiêu phát triển chiến lược của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện lời căn dặn của Người, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Văn Đồng đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần cuối.
Trước thềm kỷ niên kỷ thứ 3, hơn 1 triệu đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, quê hương thủ đô kháng chiến năm xưa, xin mãi khắc ghi trong lòng hình ảnh Bác kính yêu, xin mãi cất cao tiếng hát trái tim, mãi mãi ngợi ca, mãi mãi ơn Người, Hồ Chí Minh vĩ đại.
Như còn đâu đây bóng hình của Bác, một ngày tháng năm Bác về phủ đi, biệt mấy nghĩa tình quê tôi đón Bác, dừng che bộ đội dừng vây quân thù, dừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến, dòng quân Bác còn reo ngàn nhỏ tin theo còn đó, gió đèo dè hát mãi tên Người, mãi nhớ ơn Người Hồ Chí Minh, hát mãi tên Người Hồ Chí Minh. Từ nơi đây an toàn khu năm xưa, giờ núi Thái Nguyên thủ đô gió ngàn, còn cất lời ca hát mãi tên Người, mãi nhớ ơn Người Hồ Chí Minh, hát mãi tên Người Hồ Chí Minh.
Những ngày trung tuần tháng 12 này, tại Thái Nguyên đang diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. 50 năm tỉnh Thái Nguyên thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ về mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh Thái Nguyên. Mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2014. Tỉnh Thái Nguyên là một trong số những địa phương được Bác Hồ dành nhiều thời gian sống và làm việc. Đồng thời, Bác cũng về thăm, động viên cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nhiều lần. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với vị trí là thủ đô gió ngàn, trung tâm của chiến khu Việt Bắc, từ ngày 20 tháng 5 năm 1947 đến 12 tháng 10 năm 1954, Bác Hồ đã về sống và làm việc nhiều năm tại nhiều địa điểm ở Thái Nguyên, cũng như các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc. Nếu tính chi tiết cả cuộc gặp của Bác Hồ với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tối 22 tháng 8 năm 1945 trên đường Bác Hồ từ Tân Trào về thủ đô Hà Nội sau cách mạng tháng 8 thành công. Cuộc gặp của Bác Hồ với đại diện của cao ủy Pháp là Paul Mitte tại thị xã Thái Nguyên giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến và 7 lần Bác Hồ về thăm Thái Nguyên sau ngày hòa bình lập lại, thì hầu hết các huyện, thành phố, thị xã ở Thái Nguyên đã được vinh dự đón Bác Hồ. Đó là niềm vinh dự tự hào của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đến Thái Nguyên. Cách đây tròn 50 năm, trong hai ngày 31 tháng 12 năm 1963 và mùng 1 tháng 1 năm 1964, Bác Hồ đã về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng trước khi Người đi xa, năm 1969. Trong lần về thăm năm ấy, Bác Hồ đã đi thăm nhiều nơi. Đặc biệt, Bác đã có bài nói chuyện tại lễ meeting ở sân vận động thành phố Thái Nguyên với 4,5 vạn cán bộ đồng bào tỉnh Thái Nguyên, công nhân và chuyên gia khu gang thép. Người căn dặn nhiều nội dung, trong đó có nội dung mục tiêu định hướng phát triển chiến lược của tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh ta sớm có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Đồng bào các dân tộc sẵn có tính cần cù. Nói tóm lại, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Xác định rõ ý nghĩa quan trọng của sự kiện kỷ niệm tròn 50 năm, nửa thế kỷ Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng. 50 năm, tỉnh Thái Nguyên thực hiện lời căn dặn của Bác về mục tiêu phát triển chiến lược của tỉnh nhà. Căn cứ hướng dẫn tuyên truyền từ đầu năm 2013 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, với vai trò, nhiệm vụ của cơ quan báo chí, văn hóa của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn lại hành trình nửa thế kỷ Thái Nguyên thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, đánh giá lại năm 2013, thiết thực đón chào năm mới 2014. Các nội dung kỷ niệm đã được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh từ khá sớm, nên các hoạt động chuẩn bị đã và đang được tiến hành nhịp nhàng, đồng bộ với nhiều nội dung. Đến thời điểm đầu tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, gồm 21 thành viên, do đồng chí Ma Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Các hoạt động kỷ niệm đã và đang được tích cực chuẩn bị, có những hoạt động đang diễn ra sôi nổi. Chương trình giao lưu nghệ thuật khắc ghi lời Bác hành trình nửa thế kỷ là hoạt động kỷ niệm điểm nhấn quan trọng diễn ra vào hồi 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, hiện đang được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và các đơn vị nghệ thuật tích cực chuẩn bị. Chương trình do tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nội dung, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, được đầu tư công phu, dự kiến sẽ diễn ra ngắn gọn, xúc tích, trọng tâm, kỷ niệm 50 năm Bác Hồ thăm Thái Nguyên với sự kết hợp các yếu tố truyền hình, sân khấu, nghệ thuật, giao lưu với nhân chứng lịch sử sẽ là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Cùng với chương trình giao lưu nghệ thuật nói trên, hiện nay Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đang gấp rút hoàn thiện 3 tập phim của bộ phim tài liệu lịch sử với chủ đề Bác Hồ với Thái Nguyên để ra mắt khán giả vào cuối tháng 12 năm 2013. Đài cũng sẽ lên sóng chuyên mục Những địa danh ghi dấu ấn Bác Hồ tại Thái Nguyên. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đang tích cực hoàn thiện tái bản có bổ sung cuốn sách ảnh Bác Hồ với Thái Nguyên, những sự kiện bằng hình ảnh, phát hành vào cuối tháng 12 năm 2013. Triển lãm hình ảnh tư liệu Bác Hồ với Thái Nguyên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức, dự kiến cũng sẽ diễn ra tại trung tâm thành phố Thái Nguyên cuối tháng 12 năm 2013, sẽ góp phần tuyên truyền sâu sắc về sự kiện. Cũng trong số các hoạt động kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên lần thứ 7, mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2014, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tái bản cuốn sách Bác Hồ với Thái Nguyên. Báo Thái Nguyên cũng đã mở mục kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên lần cuối. Những hoạt động sôi nổi nêu trên của các cơ quan đơn vị ở Thái Nguyên đã và đang hướng đến những ngày kỷ niệm ý nghĩa, thể hiện tình cảm của cán bộ và nhân dân Thái Nguyên với Bác Hồ kính yêu. Thái Nguyên đang đứng trước ngưỡng cửa chào xuân mới 2014 với chuỗi các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, góp phần tuyên truyền sâu rộng, khắc ghi lời Bác dạy, động viên đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, với khí thế và khát vọng lớn lao hướng tới tương lai.
Trước thềm thiên niên kỷ thứ 3, hơn 1 triệu đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, quê hương thủ đô kháng chiến năm xưa, xin mãi khắc ghi trong lòng hình ảnh Bác kính yêu, xin mãi cất cao tiếng hát trái tim, mãi mãi ngợi ca, mãi mãi ơn người Hồ Chí Minh vĩ đại.
Một ngày tháng năm Bác về phủ đền, biệt mấy nghĩa tình quê tôi đón Bác, dừng che bộ đội dừng vây quân thù, dừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến, dòng quân Bác còn reo ngàn nhỏ tin theo. Mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người Hồ Chí Minh. Từ nơi đây an toàn khu năm xưa, từ người Thái Nguyên thủ đô gió ngàn, còn cất lời ca hát mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người. Còn đâu đây bóng hình của Bác, một ngày tháng năm Bác về phủ đền, biết mấy nghĩa tình quê tôi đón Bác, dừng che bộ đội dừng vây quân thù, dừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến, dòng quân Bác còn reo ngàn nhỏ tin theo. Còn đó gió đèo dè hát mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người Hồ Chí Minh. Từ nơi đây an toàn khu năm xưa, từ núi Thái Nguyên thủ đô gió ngàn, còn cất lời ca hát mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Văn Đồng điểm lại các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên lần cuối cùng. Điểm nhấn đặc biệt của các hoạt động đầy ý nghĩa này là lễ kỷ niệm và chương trình giao lưu nghệ thuật khắc ghi lời Bác dạy hành trình nửa thế kỷ diễn ra vào hồi 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại trung tâm thành phố Thái Nguyên. Thể hiện tình cảm của cán bộ, nhân dân Thái Nguyên đối với Bác Hồ kính yêu, nguyện khắc ghi lời dạy của người, không ngừng ra sức làm cho tỉnh Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Gặp lại bạn chiến đấu. Bà Lộc ngồi trên giường nhìn ông Lộc đang im lặng đọc báo. Khuôn mặt đăm chiêu, tưởng như ông đang để tâm vào tờ báo mới. Nhưng làm sao mà giấu bà được? Tuy nhiên bà lấy làm lạ, bởi người khác mà được như ông thì sướng như mở cờ trong bụng. Đằng này, sao ông lại buồn phiền? Hai ông bà có nhiều nhặn gì, chỉ độc cô con gái, lớn như gà tổ. Gần 30 tuổi, cứ mải mê học hành cho bằng xong cao học, đi làm vào biên chế nhà nước. Nay dẫn về giới thiệu người yêu gần 40 tuổi, cũng học hành bằng cấp tương đương, lại là phó một phòng ở Sở Lao động Thương binh Xã hội, chưa có vợ lần nào. Bà sung sướng không để đâu hết. Bà thầm bảo, chậm mà lại chắc. Ấy thế mà trông thấy anh ta, ông Lộc đã quay ngoắt người vào buồng, nhất định không ra, cáo là đau bụng. Từ hôm đó, ông buồn như người ốm, nói năng linh tinh. Hôm nay bà nhất quyết sẽ làm ra nhẽ. Bà ngồi xích lại gần ông, nói nhỏ. Này ông, trông thằng Tuấn được đấy chứ? Tôi mừng lắm. Nó khôi ngô, lại có học. Nó lại có chức đấy ông ạ. Ông Lộc buông tờ báo đánh sạch, làm bà giật cả mình, giọng nhấm nhằng. Chức gì? Bà thích chức vị lắm hả? Chức mà thất đức thì làm cái gì? Bà cố trấn tĩnh thăm dò. Thì đấy là tôi nói thật. Ai biết được cái đức của nó? Mà có ai nói cho đâu mà hay mà biết. Biết được thì tốt quá. Nhẹ thì ta cho qua. Nặng thì cũng biết mà lường. Ông Lộc để kính xuống bàn, nhìn ra sân, rồi bảo bà xích lại. Ông kể cho bà nghe câu chuyện ông vấp váp với Tuấn dạo xưa. Cách đây hơn 10 năm, ông nhận được thông báo cắt chế độ hưởng trợ cấp bệnh binh. Trong lúc vết thương ở chân tự dưng đau, làm ông gần như tê liệt nên phải vào viện điều trị. Ông biết là nếu bây giờ ra đề nghị cũng khó vì ông đã nộp hết giấy tờ gốc, không biết sao lục lại, nên họ làm mất thì coi như vô vọng. Tuy nhiên sau mấy tháng, ông vẫn ra Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đến nơi người tiếp ông là Tuấn, lúc đó chưa có chức vị gì. Sau khi hỏi ông vài câu, Tuấn kết luận. Như vậy thì việc cắt chế độ của ông là đúng rồi. Ông nổi đoá. Đúng là sao? Các anh làm sai thì phải sửa chứ. Tuấn không vừa. Chúng tôi làm có căn cứ. Khối ông đi bộ đội vài tháng, đã kê khai linh tinh, cho nên phải rà soát cho đúng nhà nước quy định. Đến nước này thì ông Lộc không chịu nổi. Anh bảo tôi là bộ đội giá hả? Tôi đi đánh nhau, ra sống vào chết ở miền Nam. Lúc ấy bố anh có khi còn chưa học hết phổ thông ấy. Tôi mà tìm lục còn giấy tờ thì anh chết với tôi. Ông Lộc bỏ ra về, quyết không thèm quay lại. May sau đó có mấy người cùng đơn vị tìm lục cho ông còn một số giấy tờ chứng nhận huân chương và dũng sĩ diệt Mỹ. Nên ông nhờ người ở Sở Lao động Thương binh Xã hội phục hồi được chế độ bệnh binh. Bà Lộc nghe xong chuyện cũng bực mình, nhưng thương con gái, bà lựa lời bao biện. Già là vậy. Nhưng mà tôi nghĩ lúc đó nó mới vào nghề, thiếu kinh nghiệm, nên mới thế. Nó không có đức, sao họ lại đề bạt nó lên phó phòng được? Ông Lộc biết bà thương con và chắc là ưng ý lắm rồi, nên đành ngồi im. Mấy hôm sau, bà cho con gái nhắn Tuấn sang kể lại chuyện giữa ông Lộc và Tuấn, dặn dò. Thôi, con cứ xin lỗi ông ấy một câu. Ông ấy vốn tính nóng nảy, lại già cả rồi con ạ. Tuấn về được mấy hôm thì lại sang, mặt mày hớn hở bảo bà Lộc. Con về nói chuyện với bố con thì bố con bảo đúng là lộc khét rồi. Cùng đơn vị với bố, ở sư 10 đấy. Bố con mời bác sang nhà chơi. Nghe nói cùng đơn vị, còn biết tên hiệu của ông ở chiến trường. Ông đi ngay. Ông hiếu kỳ muốn biết người này là cấp trên hay cấp dưới của mình. Hơn hết là có người ôn lại kỷ niệm chiến trường. Ông Lộc bước vào căn nhà, xây cấp 4 giản dị, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Chưa thấy chủ nhà, ông ngồi xuống ghế chờ. Tuấn rót cốc nước mời ông. Ông nhận ngay ra món nước vối mà ông thích nhất trong các loại nước uống. Ông cầm lên uống cạn một hơi rồi ngẫm nghĩ. Chà, tay này là tay nào mà biết cả sở thích uống nước của mình. Có tiếng cười khà khà sau lưng. Ông Lộc quay lại. Một người đàn ông trạc tuổi ông, thấp đậm, da trắng, tóc bạc, hơi cúi đầu kính cẩn. Em xin chào thủ trưởng Lộc. Ông đứng ngây người, nhìn vài phút, rồi chạy lại, ôm chầm lấy chủ nhà. Trời ơi, Ngọc Bột hả? Tớ đã đoán ngay là cùng đơn vị. Sao, có khỏe không? Cậu có bị thương không? Mà về trước hay về sau tớ đấy? Ông Ngọc cũng vẫn nhẹ nhàng như xưa. Em đoán ngay là anh, nhưng chưa chắc 100%, nên chưa kể cho thằng Tuấn nghe về anh. Em vẫn biết ơn anh. Ơn huệ gì? Vơ vẩn, mình là đồng đội cơ mà. Hai người tâm sự một lát, thì Tuấn bưng mâm ra. Ông Lộc buột miệng. Cô ấy đi chợ à? Mà sao cầu kỳ thế? Ông Ngọc mặt bỗng như chịu nặng, giọng trầm xuống. Đâu có, nhà em mất mấy năm nay rồi, bệnh hiểm nghèo anh ạ. Em cũng có mỗi thằng Tuấn, mà nó vẫn chưa chịu lấy vợ. Ông Lộc à lên một tiếng, mắt chớp chớp như hồi ở chiến trường khi nghe chiến sĩ báo tin buồn ở hậu phương. Nhìn mâm cơm, ông ngạc nhiên khi thấy ngoài đĩa xôi trắng và thịt gà luộc, đĩa muối ớt, còn có đĩa rau muống xào tỏi, đĩa măng mai luộc, chính là hai món ông thích ăn nhất. Ông đập vai ông Ngọc. Phục trí nhớ của cậu quá, vẫn còn nhớ cả món khoái khẩu của tớ nữa. Ăn cơm uống rượu xong, hai anh em, hai người lính cũ nằm gác chân lên nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Vào cuối năm 1971, đơn vị của ông Lộc được lệnh tiến sâu vào vùng Đông Nam Bộ. Hôm đó, đơn vị được bổ sung vào một cậu lính trẻ, rất thư sinh, da trắng như con gái, nên mọi người đặt tên luôn là Ngọc Bột. Hỏi ra là người đồng hương cùng tỉnh, nên Lộc vui lắm, cho luôn Ngọc ở sát bên để giúp đỡ. Ngọc tuy yếu sức nhưng ngoan hiền, ít nói, chữ đẹp, nên nhiều chiến sĩ hay nhờ viết thư về nhà. Lộc là trung đội trưởng, nóng tính, nhưng không có gì để quát Ngọc bao giờ. Ngọc chăm chỉ và dũng cảm, nên Lộc rất quý. Trong một trận đánh ác liệt, ta diệt được nhiều địch, nhưng cũng khá nhiều người thương vong. Súng bộ binh vừa ngớt, thì hàng loạt đạn cối của địch rót xuống đội hình. Lộc đoán là sau loạt đạn cối này, chúng sẽ phản kích. Nhìn sang bên, thấy có cái hố nông chỉ có thể vừa một người nằm tránh. Không đắn đo, Lộc hét to một tiếng, ôm Ngọc ấn vào hố, rồi anh nằm đè lên cùng tránh đạn. Vừa lúc đó, một quả rơi gần đó. Nghe đánh rụp, đất đá bắn lên mù mịt. Thấy buốt lạnh phía hông, Lộc biết bị thương. Lộc xoay người hỏi Ngọc. Cậu có sao không? Ngọc ngồi dậy la lên. Thủ trưởng bị thương rồi. Lộc bảo. Không sao. Tớ cứ xảy ra là chảy máu ấy mà. Sau trận bị thương ấy, Lộc và Ngọc càng thân thiết như anh em. Sau này, do sư đoàn biên chế lại nên Ngọc được cử đi học. Họ không có dịp gặp lại nhau nữa. Ngọc luôn luôn nhớ về người trung đội trưởng đáng kính như niềm cảm phục, coi Lộc như ân nhân. Tuấn ngồi nghe hết câu chuyện của ông Lộc và bố mình. Tuấn rất ân hận vì thái độ hôm nào với bác Lộc. Tuấn tử tốn. Dạ thưa bác, cháu không ngờ cháu lại vô lễ với chính người là ân nhân cùng chiến đấu với bố cháu như thế. Bác biết, liệu có phải lúc mới về công tác, các ông cũ ở đó hay nói kiểu như thế để cháu bắt chước có phải không? Dạ, đúng thế. Sau khi gặp bác, cháu tự rút kinh nghiệm nên không va vấp nữa. Thế mới là con ngọc bột, người có học, biết tự học mà tiến bộ. Ông Lộc nói với Tuấn, cười rất sảng khoái, rồi quay sang ông Ngọc. Hay lắm, ông chuẩn bị mà đón con dâu về nhé. Cả hai ông ôm nhau, cười vang cả nhà. Họ cười thoải mái như hôm nào cười sau mỗi trận chiến thắng.
Bên nhau trăng trôi trên đầu xuống, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát kênh đào. Tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu, cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại may cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Năm âm u nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đổi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng, cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó. Giữa cơn mưa rừng những khi lưng tựa vách chiến hào, nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu, cách xa muôn dặm mà lòng không xa.
vị và các bạn. 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.